Lắng nghe bài viết vừa rồi của Mèo Ngố đã phần nào cho chúng ta thấy đâu là điều chúng ta cần, đâu là điều chúng ta muốn. Và lúc này, do chợt nhớ đến câu chuyện của một cô em họ vừa tốt nghiệp đại học thì được nhận ngay vào một công ty nhà nước với một mức lương tương đối ổn định. Nhiều người nghe vậy thì sẽ nghĩ cô gái ấy thật may mắn. Nhưng sự thật là cô em của giáo không hề vui. Bởi vì thời điểm khi tốt nghiệp lớp 12, em chưa có đủ tự tin để thật sự biết mình muốn học ở trường nào. Và cũng còn vì phụ thuộc vào học lực của bản thân nên em đã quyết định thi vào trường mà bố mẹ đã chọn. Trong suốt những năm học đại học, em cũng chỉ cố gắng để làm sao được tốt nghiệp. Và trong khoảng thời gian đó, em có đi làm thêm tại một công ty và rất yêu thích công việc này. Thế rồi khi tốt nghiệp đại học xong, em đã dự định bỏ tấm bằng để có thể theo đuổi công việc mà em đang rất yêu thích. Nhưng bố mẹ lại xin cho em vào một công ty nhà nước vì nghĩ rằng công việc này là cần thiết và thực tế. Cuối cùng, sau rất nhiều ngày thuyết phục và suy nghĩ, em đã phải từ bỏ công việc mà mình mong muốn để làm một công việc mà bố mẹ nghĩ rằng nó là cần thiết cho em. Sao nghĩ, rất nhiều người trong chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh này. Chúng ta luôn phải suy nghĩ, lựa chọn giữa điều mình cần và muốn. Nhưng rồi cuối cùng, chúng ta thường luôn phải lựa chọn từ bỏ những mong muốn của bản thân để lựa chọn làm điều mà chúng ta hoặc người thân của chúng ta nghĩ rằng đó là điều chúng ta cần, để rồi chúng ta phải tạm gác những ước mơ hoài bão. Và cuối cùng, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ vì nó chưa bao giờ thành hiện thực, để rồi đến một lúc nào đó chúng ta mới nhận ra rằng mình đã mơ quá lâu. Và phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, Lời của Gió muốn giới thiệu với các bạn một cuốn sách rất hay mà Gió vô cùng yêu thích. Đó là tác phẩm Khi ta mơ quá lâu của tác giả Go Po Sheng, dịch giả Nguyễn Dương Quỳnh. Cuốn sách là lời tự sự của một chàng trai tên là Quang Meng, đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Cũng như rất nhiều những người trẻ khác, Quang Meng mang trong mình biết bao ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ, nhưng rồi lại phải chấp nhận gắn bó cuộc đời mình với một công việc mà anh luôn cho rằng nó nhàm chán. Dù như lời tựa đề của tác giả Go Po Sheng trong phần mở đầu của cuốn sách Khi ta mơ quá lâu đã nói rằng mọi nhân vật trong cuốn sách này đều là hư cấu, nhưng có lẽ rằng bất kỳ độc giả nào cũng sẽ nhận thấy bản thân mình cũng có thể là nhân vật hư cấu ấy. Không phải chúng ta đều thế sao? Chúng ta đều mong muốn được trốn thoát đến đâu đó, nơi nào đó xa xôi. Con người không chỉ trong xã hội hiện đại mà ở thời kỳ nào cũng sẽ mang trong mình những mơ ước về một miền đất mới, được trốn đi thật xa, được đi thật xa để thoát khỏi thực tại ồn ào, chật chội đến ngột ngạt. Nhưng giấc mơ ấy có mấy ai thực hiện được? Đọc Khi ta mơ quá lâu, nhất là ở giai đoạn khủng hoảng của tuổi trẻ, độc giả có thể sẽ bắt gặp chính mình khi đọc cuốn sách này. Cũng giống như chàng trai Quang Meng, nhân vật chính trong Khi ta mơ quá lâu, chúng ta đều là sản phẩm của đợt bùng nổ dân số thời hậu chiến, đang bước vào một tương lai chán ngắt. Giờ mà ai cần chúng ta chứ? Chả có đánh nhau, chả có cách mạng. Thời thế thay đổi rồi, bọn mình ra sân khấu quá trễ. Tới thế hệ mình, mọi chuyện đã xong báng rồi. Giờ chả ai cần chúng ta, chúng ta chỉ là những con số, chẳng còn mục đích cao cả nào để lại cho thế hệ chúng ta. Khi chưa là người lớn, đứa trẻ nào chẳng mơ ước trở thành siêu nhân, người trẻ nào chẳng mơ ước được làm nên những kỳ tích lớn lao. Nhưng rồi, phần lớn chúng ta lại là những kẻ ôm ấp mơ mộng thầm kín, nhìn thấy giấc mơ tan vỡ khi đi xin việc, thấy mình nối gót cha, nhận lấy định mệnh là phải sống như cha mình. Để rồi, chỉ trong khoảng ngắn ngủi vài tuần trở thành người lớn, chúng ta đã phải rước lấy vẻ cam chịu không tuyệt vọng, không cao trào. Thế hệ trong Khi ta mơ quá lâu không hề xa lạ, không chỉ ở đất nước Singapore những năm 1972 khi bối cảnh cuốn sách ra đời. Thế hệ ấy chúng ta thấy vẫn còn đây. Thế hệ chúng mình bây giờ trôi nổi vô hướng, cứ mãi trôi dạt từ sáng sang trưa, từ trưa sang tối, rồi sáng trở lại, vòng quay vô nghĩa, chờ đợi hoài, chờ đợi hoài, nhưng chẳng biết chờ đợi gì. Những ngày lười lĩnh nối nhau đi, cả cảm thấy rất khó hòa mình vào thế giới công việc nhàm chán ban ngày. Không hẳn là không quen đi được, nhưng quen đi là một thứ, thậm chí chấp nhận làm tiếp cũng là một thứ, vì có được chọn lựa đâu. Còn tìm ra con đường mình muốn đi là thứ khác. Giá như anh biết con đường đó là gì, một quy trình đều đều không cần suy nghĩ, thì tồn tại chỉ là một sự cạn kiệt khô cằn. Anh lại giam mình vào bàn giấy, hình phạt mỗi ngày. Anh cố vui vào đống công việc nhàm chán, không muốn nghĩ ngợi. Đi đâu, làm gì, chẳng có gì lớn lao. Ta phải làm gì với chính ta đây? Câu hỏi lớn đấy. Nhưng sẽ đến lúc chúng ta đủ trưởng thành để nhận ra rằng trong đời người, đôi khi ta bị đưa đẩy làm đủ thứ chuyện. Đời là thế mà, đời bảo gì phải làm thế thôi. Và có lẽ chỉ đến khi cuộc đời đưa đẩy con người ta tới trách nhiệm thì chúng ta mới thực sự thấy quý trọng những gì mình đang có, kể cả những điều mà ta cảm thấy vô nghĩa, như công việc hàng ngày mà ta vẫn cho là tẻ nhạt và chán ngắt. Và rồi chúng ta sẽ phải nhận ra một thực tế rằng, hãy nhìn lại xem, tụi mình không tạo ra thế giới, mình chỉ có thể chấp nhận các điều khoản của nó, hoàn cảnh và quy ước của nó, không thì đứt. Đời là vậy, bạn hiền.
Dream on, dream on, dream on, dream on. tomorrow.